Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 26 tháng Giêng năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tựa đề là Thiên Chúa là tình yêu. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt Việt Nam. Vị giám mục cao niên nhất thế giới, Đức cha An Tôn Nguyễn Văn Thiện, sắp tròn 100 tuổi. Đức cha An Tôn Nguyễn Văn Thiện, cụ giám mục Vĩnh Long, nay được lên hàng cao niên nhất thế giới. Tính đến ngày 22 tháng Giêng này, cũng là ngày kỷ niệm Đức cha An Tôn Thiện chịu chức giám mục được tròn 45 năm, thì ngài đã sống được 99 năm 8 tháng 6 ngày. Đức cha An Tôn Nguyễn Văn Thiện chào đời ngày 13 tháng 3 năm 1906 tại Cái Côn, thụ phong linh mục ngày 20 tháng 2 năm 1932, được bổ nhiệm làm giám mục Vĩnh Long ngày 24 tháng 11 năm 1960, chịu chức giám mục ngày 22 tháng Giêng năm 1961, về hưu ngày 12 tháng 7 năm 1968, và hiện đức cha cư ngụ tại Nice, bên Pháp. Đức cha An Tôn Thiện là giám mục đứng hàng thứ 19 trong tổng số các giám mục Việt Nam. Đức cha đã cùng chịu chức cùng ngày 22 tháng Giêng năm 1961 với các đức cha sau đây: Mikael Nguyễn Khắc Ngữ, sinh năm 1909, hiện vẫn còn sống tại Long Xuyên, hiện là giám mục cao niên thứ 7 trên thế giới. Đức cha Giuse Trần Văn Thiện đã qua đời năm 1989, và Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền qua đời năm 1988. Bốn vị nói trên đã chịu chức trong một hoàn cảnh khá đặc biệt khi Giáo hội Việt Nam bước vào một giai đoạn lịch sử quan trọng. Sau khi tin mừng được rao giảng ở Việt Nam đến 400 năm, tức từ năm 1533, Giáo hội Việt Nam mới có vị giám mục bản xứ đầu tiên là Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Bá Tồng vào năm 1933. Tuy nhiên, 27 năm sau, khi Giáo hội Việt Nam có những dấu hiệu trưởng thành dưới sự dìu dắt của các vị giám mục bản xứ, Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo hoàng Gioan 23 đã chính thức thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 năm 1960, nâng các địa phận tông tòa trên toàn lãnh thổ Việt Nam lên hàng địa phận chính tòa, trực thuộc ba giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Sài Gòn, với ba vị tổng giám mục. Cũng ngày này, Tòa Thánh quyết định thiết lập thêm ba địa phận mới trong giáo tỉnh Sài Gòn, đó là Đà Lạt, Mỹ Tho và Long Xuyên. Chính vì có những địa phận mới và vì sự thuyên chuyển của một số giám mục trong giai đoạn này, mà Tòa Thánh đã bổ nhiệm thêm bốn vị giám mục nói trên, là Đức cha Trần Văn Thiện, giám mục tiên khởi của giáo phận Mỹ Tho, Đức cha Nguyễn Khắc Ngữ, giám mục đầu tiên của Long Xuyên, Đức cha Nguyễn Kim Điền, giám mục thứ hai của Cần Thơ, thay thế Đức giám mục Nguyễn Văn Bình được bổ nhiệm làm tổng giám mục Sài Gòn, và Đức cha Nguyễn Văn Thiện, giám mục thứ hai của Vĩnh Long, thay thế Đức cha Ngô Đình Thục được bổ nhiệm làm tổng giám mục Huế. Ngoài ra còn có một sự trùng hợp khá lý thú là trong bốn vị giám mục cùng lớp này, có đến ba vị có cùng một ngày sinh là 13 tháng 3, tuy khác năm, đó là các đức cha Nguyễn Văn Thiện, Trần Văn Thiện và Nguyễn Kim Điền. Theo truyền thống, khi chịu chức giám mục, mỗi vị chọn một khẩu hiệu và một huy hiệu diễn tả sứ mạng giám mục của mình cũng như nguồn gốc của bản thân. Sau đây là khẩu hiệu của bốn vị giám mục nói trên. Đức cha Nguyễn Văn Thiện chọn khẩu hiệu trong công việc và chân lý. Đức cha Nguyễn Khắc Ngữ chọn khẩu hiệu Chúa trong anh chị em. Đức cha Trần Văn Thiện chọn khẩu hiệu phần rỗi trong thánh giá. Và Đức cha Nguyễn Kim Điền chọn khẩu hiệu nên mọi sự cho mọi người. Như đã nói trên, Đức cha An Tôn Nguyễn Văn Thiện là giám mục thứ hai của Vĩnh Long kể từ khi giáo phận này được thiết lập vào năm 1938. Tuy nhiên, Trên một phương diện khác, thì Ngài là giám mục chính tòa tiên khởi của giáo phận Vĩnh Long, khi được nâng lên hàng giáo phận chính tòa, theo sắc chỉ thành lập hàng giáo phẩm cho giáo hội Công giáo tại Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 năm 1960. Theo giáo hội Công giáo Việt Nam, niên giám năm 2004, khi về cai quản giáo phận Vĩnh Long, một việc quan trọng đầu tiên mà Đức cha An Tôn Thiện thực hiện là thiết lập trung tâm truyền giáo tại ngã ba đi Cần Thơ. Sau đó vào năm 1964, trung tâm này trở thành Đại chúng viện Vĩnh Long, lo việc đào tạo linh mục cho ba giáo phận trong vùng, còn trung tâm truyền giáo thì dời về Cầu Dòng. Sau khi bị bệnh đau mắt, Đức cha An Tôn Nguyễn Văn Thiện về hưu năm 1968. Ngài qua Pháp nghỉ ngơi tại Nice từ đó đến nay. Đứng kế vị Ngài là Đức cha Giacobbe Nguyễn Văn Màu, hiện đang hưu dưỡng tại chúng viện Vĩnh Long. Tính đến năm 2003, tức 65 năm thành lập, giáo phận Vĩnh Long hiện có 84 sứ đạo, 182.000 tín hữu, 146 linh mục, 755 tu sĩ nam nữ, 51 đại chúng sinh, 471 giáo lý viên, trên một lãnh thổ rộng lớn là 6.700 cây số vuông, gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và một phần tỉnh Đồng Tháp, tức Sa Đéc, với dân số là 3.900.000 người. Hiện tại Đức cha An Tôn Nguyễn Văn Thiện là vị giám mục cao niên nhất của thế giới. Chỉ còn không đầy 2 tháng nữa, đến ngày trọng đại Đức cha Thiện 100 tuổi, tức là vào ngày 13 tháng 3 năm 2006. Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho Đức cha An Tôn Nguyễn Văn Thiện vào ngày 13 tháng 3 sắp tới. Lúc đó, Đức cha An Tôn sẽ mừng sinh nhật thứ 100, với 45 năm thụ phong giám mục và 74 năm chịu chức linh mục. Tin Việt Nam. Dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế, mở hội chợ Tết chào đón Xuân Bính Tuất. Các nữ tu dòng con Đức Mẹ đi viếng tại Huế duy trì truyền thống mở hội chợ mỗi dịp xuân về để tạo bầu khí mới trong dịp Tết Nguyên Đán. Khoảng 2.000 lữ khách đến với hội chợ Xuân Bính Tuất được tổ chức trọn 2 ngày từ 21 đến 22 tháng Giêng này tại khuôn viên nhà mẹ của hội dòng ở gần cuối đường Chi Lăng, Bãi Dâu, thành phố Huế. Hội chợ bày bán các sản phẩm, hàng hóa, phục vụ ăn uống và giải trí qua các trò chơi. Các chị con Đức Mẹ đi viếng cho biết, hội chợ được mở là dịp để các dòng tu khác, các linh mục, giáo dân, Phật tử và người ngoài đến thăm tu viện của các chị, và họ sẽ hiểu biết hơn về các nữ tu dòng đi viếng trong thời đại ngày nay. Mặc dù thời tiết hơi lạnh và có mưa nhỏ, nhưng khuôn viên nhà dòng đầy ắp tiếng cười nói, tấp nập người đi lại, vang vang tiếng hát nhạc, tiếng mời hàng và cả tiếng la hét trong các quầy trò chơi vui nhộn. Các nữ tu, thỉnh sinh và đệ tử có cơ hội tiếp xúc, giao tiếp với tất cả mọi người. Các nữ tu cao niên thì đi lại tươi cười và nói chuyện cũng như động viên giới trẻ sống thánh thiện đạo đức. Các chị khánh trọn thì điều hành và tổ chức hoặc tiếp đón quý khách. Các chị học viện thì phụ trách các quầy hàng hóa và phục vụ các quầy ăn uống như các món bún bò, bún hến, cơm hến, bún mắm nêm, bún thịt nướng, bánh canh, cháo lòng, ốc nóng và nhiều món ăn uống khác. Các quầy ăn uống được sắp xếp riêng biệt và đàng hoàng, tựa như các quán hàng ăn và tiệm cà phê chuyên nghiệp.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, giới thiệu thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, có tựa đề là Thiên Chúa là tình yêu, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã thông báo trước, lúc 12 giờ trưa hôm qua thứ Tư, ngày 25 tháng Giêng, ngày lễ kính Thánh Phaolô trở lại và là ngày kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tựa đề Thiên Chúa là tình yêu đã được chính thức giới thiệu cho giới báo chí trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh do ba vị đứng đầu các cơ quan tòa thánh. Ba vị đó là Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Công lý và Hòa bình; Đức Tổng giám mục Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin; và Đức Tổng giám mục Poncord, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Đồng tâm. Trong chương trình thời sự của những ngày này, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị và các bạn bài giới thiệu thông điệp của ba vị này. Trước hết, một thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giới thiệu của Đức Tổng giám mục Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Tổng giám mục Levada đã giới thiệu thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với những lời như sau. Trong thông điệp đầu tiên của Ngài có tựa đề Thiên Chúa là tình yêu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã muốn trao cho giáo hội một văn kiện rất mạnh để nói về tâm điểm của đức tin Kitô, và đồng thời nói đến hình ảnh Kitô về Thiên Chúa và hình ảnh Kitô về con người phát sinh từ đó. Nói là văn kiện mạnh mẽ vì thông điệp nhằm chống lại việc sử dụng danh thánh Thiên Chúa cách sai lầm và chống lại tính cách mơ hồ của quan niệm về tình yêu được thấy rõ trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha đã chọn tình yêu làm chủ đề cho thông điệp đầu tiên của Ngài, như Ngài đã nói hôm thứ Hai vừa qua với những tham dự viên của hội nghị về Đức Bác Ái. Bởi vì từ ngữ tình yêu trong thời đại hôm nay đã bị làm hư đi, bị cạn hết ý nghĩa và bị lạm dụng, đến độ người ta sợ nói đến lời này từ môi miệng mình. Tuy nhiên, đây là từ căn bản, diễn tả một thực tại căn bản. Chúng ta không thể nào đơn thuần bỏ đi từ ngữ này, nhưng trái lại, chúng ta phải dùng lại từ này, thanh luyện nó và đưa nó về lại với vẻ huy hoàng nguyên thủy của nó. Ngõ hầu, nó có thể soi sáng cho đời sống chúng ta và đưa đời sống chúng ta vào con đường ngay thẳng. Để được hiểu với trọn cả sự phong phú của nó trên bình diện giáo lý và trong những hệ luận của nó đối với hành động bác ái của giáo hội, thông điệp chắc chắn cần được đọc, suy niệm và nghiên cứu cho đến tận cùng. Tạm thời trong lúc này tôi muốn cùng với quý vị lướt qua toàn bộ văn kiện trong cơ cấu của nó và trong những điểm thiết yếu của nó. Để hiểu được tính cách mới mẻ của tình yêu Kitô, Đức Thánh Cha cố gắng trước hết làm nổi bật sự khác biệt và sự đồng nhất hiện có giữa hai quan niệm mà chúng ta gặp được trong khi mô tả hiện tượng tình yêu ngay từ thời của các triết gia Hy Lạp ngày xưa. Đó là quan niệm về tình yêu như là tình dục dục và quan niệm về tình yêu như là tình bác ái. Đức Thánh Cha muốn chứng minh cho chúng ta biết như thế nào hai quan niệm nói trên không đối nghịch nhau, nhưng trái lại được hòa hợp với nhau, để cống hiến một quan niệm đúng thực về tình yêu con người. Một tình yêu phù hợp với tính cách toàn vẹn, xác và hồn của con người. Tình thương bác ái ngăn cản không cho tình nhục dục chạy theo bản năng. Trong khi đó, tình nhục dục cung cấp cho tình bác ái những tương quan căn bản và sống động của đời sống con người. Sự duy nhất của quan niệm về tình yêu, chúng ta gặp được nó trong Kinh Thánh. Nó nói lên một sự mới mẻ, được diễn tả trước hết bằng một hình ảnh mới về Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa là đấng duy nhất. Ngài là đấng tạo hóa của con người, một con người hết sức thân yêu đối với Ngài. Ngài chọn ra dân Israel để phục vụ cho toàn thể nhân loại. Tình yêu như thế được thể hiện vừa như là tình nhục dục, vừa như là tình bác ái. Tình bác ái thường vượt quá tình nhục dục, như khi đối với sự lỗi phạm giao ước, Thiên Chúa tha thứ, hay khi vì tình thương mà Ngài vượt qua sự công bằng, vừa loan báo như thế thập giá Chúa. Sự mới mẻ ngoài ra còn được thể hiện trong hình ảnh mới về con người, được Thiên Chúa tạo dựng vì tình thương. trong hôn nhân không thể nào tách rời được giữa người nam và người nữ. Tình yêu con người gặp được hình thể của nó được ăn sâu vào trong chính tạo vật. Tính cách mới mẻ của tình thương trong Cựu Ước được rõ nét trong Tân Ước. Cách thức hành động của Thiên Chúa được cụ thể hóa nơi chính con người Chúa Giêsu Kitô. Một vị Thiên Chúa kết hiệp với nhân loại đau khổ và bị lạc hướng. Từ cảnh sườn được mở ra của Chúa Kitô chịu đóng đinh, chúng ta hiểu được rằng Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng Đức Thánh Cha đặt ra câu hỏi: có người có thể yêu thương một vị Thiên Chúa vô hình được không? Câu trả lời của thông điệp như sau: Thiên Chúa đã trở nên hữu hình nơi con một ngày xuống thế làm người, chịu chết và đã sống lại. Thiên Chúa đã trở nên hữu hình trong lời Chúa, trong các bí tích, trong giáo hội và cả trong người lân cận nghèo cùng. Do đó, tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với anh chị em không thể nào tách rời ra được và ảnh hưởng lẫn nhau. Đó là một giới răn duy nhất. Tình yêu đối với người lân cận, ăn rễ trong tình yêu đối với Thiên Chúa, là một trách vụ không những của mỗi tín hữu, nhưng còn của cộng đoàn các tín hữu, nghĩa là của toàn thể giáo hội. Đến đây chúng ta bước sang phần thứ hai của thông điệp. Từ việc khai triển trong lịch sử của khía cạnh giáo hội của tình yêu, ngay từ thời giáo hội sơ khai, chúng ta có thể ghi nhận hai điểm sau đây. Thứ nhất, việc phục vụ của tình bác ái thuộc về yếu tính của giáo hội. Và điểm thứ hai, không ai, bên trong cũng như bên ngoài giáo hội, bị thiếu điều cần thiết để sống. Dụ ngôn về người Samaritano nhân lành là một ghi dấu chắc chắn. Đức Thánh Cha cống hiến cho chúng ta những giải thích của Ngài để soi sáng cho vài khía cạnh của việc mục vụ của tình bác ái của giáo hội trong thời hiện đại. Ngài trả lời cho vấn nạn cho rằng việc thực thi tình bác ái đối với những kẻ nghèo có lẽ sẽ gây trở ngại cho việc phân phối công bằng những tài nguyên trong thế gian cho tất cả mọi người. Còn về mối tương quan đích thực giữa sự công bằng và việc phục vụ của tình bác ái, Đức Thánh Cha giải thích rằng, theo học thuyết xã hội của giáo hội, thì nhà nước và giáo hội là những lĩnh vực khác nhau, nhưng lại có tương quan hỗ tương với nhau. Nhà nước có trách vụ căn bản thực hiện sự công bằng, nhưng giáo hội cần đến đức tin, có sức thanh luyện, việc thực hành. Và chúng ta cần thêm vào đây rằng, không có xã hội công bằng nào có thể làm cho việc phục vụ của đức bác ái, một việc riêng biệt của giáo hội, trở nên dư thừa. Ngoài ra, Đức Thánh Cha khen ngợi những hình thức mới của sự cộng tác có kết quả giữa những yêu cầu của nhà nước và những yêu cầu của giáo hội, vừa nhắc đến hiện tượng làm việc thiện nguyện. Còn về vấn đề đã được phát họa về dung mạo riêng biệt của tình bác ái trong giáo hội, chúng ta có thể nói rằng chương trình của giáo hội là có một con tim biết nhìn thấy, và điều này tự nhiên không loại bỏ việc hoạch định chương trình, việc tiên liệu, chuyên môn nghề nghiệp. Tuy nhiên, cần loại bỏ những liên hệ với những ý thức hệ đủ loại. Kết luận: thưa hỏi làm sao chúng ta có thể lãnh lấy hồng ân mà Đức Thánh Cha đã trao cho chúng ta qua thông điệp này? Có hai điểm như sau. Thứ nhất, thông điệp cung ứng cho chúng ta cái nhìn của tình thương đối với người lân cận và cái nhìn về trách vụ xã hội để thực thi tình bác ái, để bổ túc mệnh lệnh của tình thương. Mệnh lệnh này ăn rễ sâu vào trong chính bản tính của Thiên Chúa, đấng là tình yêu. Thông điệp mời gọi giáo hội hãy dấn thân vào việc phục vụ của đức bác ái như là phần cần thiết của cuộc sống và của sứ mạng. Cống hiến cho giáo hội và thế giới thông điệp đầu tiên này, Đức Thánh Cha chứng tỏ Ngài là vị chủ chăn trong tinh thần và trong tâm hồn. Đức Thánh Cha mời chúng ta hãy biết rõ hơn điều mà đức tin chúng ta tuyên xưng khi chúng ta nói rằng Thiên Chúa là tình yêu. Ngài mời gọi chúng ta hãy mở rộng con tim để nhận ra những nhu cầu của người lân cận và để đáp lại giới răn to lớn của tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với người lân cận, theo mẫu gương của Chúa Kitô, người Samaritano nhân lành và là vị chủ chăn tốt lành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Levada về thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Benedicto thứ 16. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Mẹ Maria, mẫu mực của lòng tin. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Lòng sùng mộ và yêu mến của người giáo dân dành cho Đức Mẹ tùy thuộc vào lòng tin nói chung. Khi thần học nhấn mạnh đến thiên tính của Chúa Giêsu và xem thường nhân tính của Ngài, thì lòng sùng kính của người giáo dân đối với Đức Mẹ lại đề cao nhân tính của Chúa Giêsu. Khi Thánh Thần bị quên lãng, thì Mẹ Maria lại chiếm chỗ của Ngài. Vào thời đại mà trật tự xã hội xem thường con người, thì lúc đó tước hiệu người nữ tỳ khiêm hạ của Mẹ Maria lại được chú ý đến. Trong thời đại chúng ta, khi ý thức về tình trạng bất công trên thế giới ngày càng gia tăng, thì Mẹ Maria lại được đề cao như nhà vô địch của cuộc đấu tranh cho công bình. Trong thần học giải phóng chẳng hạn, lời kinh ngợi khen của mẹ trở thành lời cầu nguyện của tự do, trong đó mẹ ca ngợi Thiên Chúa là đấng lật đổ kẻ quyền quý xuống khỏi ngai vàng và nâng người hèn mọn lên. Trong nền thần học nữ quyền, mẹ lại xuất hiện như biểu tượng của cuộc tranh đấu cho quyền bình đẳng của phụ nữ. Nhưng chúng ta hãy trở lại với Kinh Thánh để chiêm ngắm chân dung đích thực của mẹ. Qua Kinh Thánh, chúng ta thấy được rằng trước tiên mẹ là mẫu mực của một con người luôn đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Trong khi Thánh sử Mặc-cô mở đầu sách Tin Mừng của Ngài bằng hoạt động của Chúa Giêsu, thì hai thánh Matthew và Luca lại trình bày thời thơ ấu của Ngài. Dĩ nhiên, các tác giả Tin Mừng không quan tâm đến việc viết lại sự kiện lịch sử mà chỉ chú trọng đến việc trình bày niềm tin. Thánh Matthew muốn công bố rằng Chúa Giêsu là đấng giải phóng. Ngài bước vào trần thế trên con đường đầy gian nan nguy hiểm như Môi-se, người lãnh đạo cuộc giải phóng người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Thánh Luca thì lại trình bày thời thơ ấu của Chúa Giêsu như sợi dây liên kết của Cựu Ước và Tân Ước. Kinh Thánh thích những cuộc khởi đầu. Kinh Thánh thích kể những câu chuyện khởi đầu. Bởi vì khởi đầu nào cũng vạch ra hướng đi, cũng vẽ ra chương trình, cũng đầy hứng thú. Thời thơ ấu, tức khởi đầu cuộc sống của Chúa Giêsu, lại gắn liền với Maria, mẹ Ngài. Hai tiếng xin vâng của mẹ làm cho mầu nhiệm nhập thể được thành sự. Cảnh truyền tin có thể được mô tả như một cuộc đối thoại thực sự giữa Thiên Chúa và con người. Đây là một cuộc đối thoại trong đó hai bên đều đáp trả với nhau. Thiên Chúa trình bày sáng kiến của Ngài. Ngài chọn người thiếu nữ mà tên gọi có nghĩa là đứng thẳng lên để nói với cô. Hãy vui lên, hỡi thiếu nữ đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng cô. Thiên Chúa đã tìm thấy nơi người thiếu nữ này một con người sẵn sàng đi vào đối thoại với Ngài. Người thiếu nữ này đầy tràn Thánh Thần. Mầu nhiệm Thiên Chúa đã trực tiếp đi vào trong cuộc sống của cô. Về sau, Giáo hội tin rằng mẹ Maria đã được Thiên Chúa chọn lựa ngay từ khi mẹ được cưu mang trong lòng thân mẫu. Giáo hội tin rằng trong mẹ, Thiên Chúa đã chuẩn bị một chỗ xứng đáng để chính Ngài đến cư ngụ, và do đó đã gìn giữ mẹ khỏi vết nhơ tội nguyên tổ. Trời ửng hồng khi bình minh ló dạng. Cũng thế, mẹ là bình minh của ơn cứu rỗi. Niềm tin này đã được tuyên xưng ngay từ thế kỷ thứ 9 tại Constantinople. Và ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Trong biến cố truyền tin, mẹ Maria đã ý thức rằng mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn một cách đặc biệt, và Ngài cho mẹ biết rằng Ngài đã nhận ra nơi mẹ một chỗ xứng đáng để đến trong trần gian. Dĩ nhiên, phản ứng đầu tiên của mẹ trước lời hứa của Chúa là run sợ. Mẹ không biết phải nói lại lời nào, nhưng mẹ không bỏ chạy. Mẹ không ngăn cản cuộc đối thoại. Trái lại, mẹ tìm hiểu lời chào của sứ thần có ý nghĩa gì. Trong thinh lặng, mẹ bám chặt vào lời Chúa. Điều này cho thấy thái độ cởi mở, tin tưởng và sẵn sàng của mẹ. Lời Chúa đã có thể đạt đến mục đích và hiệu quả trong cuộc sống của mẹ. Thiên Chúa lại tự tỏ bày một cách thân mật hơn. Cô sẽ cưu mang trong lòng một người con trai, và cô sẽ gọi tên con trẻ là Giê-xu. Giờ đây thì người thiếu nữ lại bị đặt trước một điều hoàn toàn không thể hiểu được về phương diện loài người. Cô sẽ làm mẹ mà vẫn còn đồng trinh. Chương trình Thiên Chúa dành cho cô cao cả và tốt đẹp hơn dự định của cô. Nơi mẹ Maria, chúng ta nhận ra được cách thế Thiên Chúa muốn đi vào cuộc sống của con người. Ngài muốn đi vào cuộc sống của mỗi người và đưa mỗi người ra khỏi vỏ ốc hẹp hòi và giới hạn của họ. Tiếp tục suy niệm về biến cố truyền tin, chúng ta thấy rằng, sau những giây phút bối rối và sợ hãi, mẹ Maria bắt đầu tìm hiểu. Những lời đầu tiên của mẹ không hề là một từ chối thẳng thừng. Mẹ thấy không thể thỏa thuận tức khắc với điều mà mẹ cảm thấy không thể thực thi. Chính vì thế mà việc làm đầu tiên của mẹ là tìm hiểu. Như thế, lời Chúa có thể thấm nhập vào toàn thể con người mẹ. Mẹ nêu lên quan điểm của mẹ, nhưng không hề xem quan điểm ấy là tuyệt đối. Thiên Chúa muốn thấy những con người đứng thẳng, những con người dám chiến đấu. Ngài không tạo dựng chúng ta như những con người máy, và trái lại như những con người có thể đi vào đối thoại và chất vấn Ngài. Một sự thanh luyện đích thực chỉ có thể diễn ra nếu chúng ta để cho Thiên Chúa xâm nhập vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta chiến đấu với Thiên Chúa, Ngài sẽ đáp trả lại chúng ta và phá tung mọi thứ hẹp hòi và giới hạn của chúng ta. Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ, bởi vì với Thiên Chúa thì chẳng có gì mà không làm được. Với lời này, Thiên Chúa không chỉ bày tỏ quyền năng của Ngài, Ngài còn cho con người thấy được điều mà con người không thể thấy được. Tin tưởng nơi quyền năng của Thiên Chúa, mẹ Maria đã gật đầu ưng thuận. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Mẹ đã nói lên hai tiếng xin vâng bao trùm lấy toàn thể con người của mẹ, từ tình cảm, suy nghĩ đến ý chí. Mẹ bám vào lời ưng thuận ấy suốt cuộc đời mẹ. Như thế, lời Chúa mới có thể cắm rễ sâu trong cung lòng mẹ, và mẹ mới có thể sinh hạ Chúa Giê-xu trong trần gian. Một cách âm thầm, những lời hứa của Thiên Chúa bắt đầu được thực hiện. Mẹ cưu mang bởi phép Chúa Thánh Thần. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện tòa thánh hôm nay có vẻ đặc biệt một chút với bài hát vừa rồi, Thiên Chúa đã yêu thế gian. Trước hết, Đặng Thế Dũng xin dời lại phần nói về sách giáo lý, hay đúng hơn, quyển toát yếu sách giáo lý trong một văn kiện tòa thánh. Thay vào đó, Đặng Thế Dũng sẽ đọc từ từ thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vừa được công bố cho giới báo chí ngày hôm qua, 25 tháng Giêng. Tựa đề của thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là Thiên Chúa là tình yêu, Deus Caritas Est. Thông điệp ngắn chỉ khoảng 50 trang và gồm có tất cả là 42 số. Thông điệp đã được Đức Thánh Cha ấn ký ngày 25 tháng 12 năm 2005, đúng ngày lễ Giáng sinh, năm thứ nhất triều giáo hoàng của Ngài. Và dàn bài của thông điệp như sau. Trước hết là nhập đề có một số. Rồi phần thứ nhất, từ số 2 cho đến số 18, có tựa đề là Chỉ có một tình yêu duy nhất trong tạo vật và trong lịch sử cứu rỗi. Rồi phần thứ hai của thông điệp, từ số 19 đến số 39, có tựa đề là Như là cộng đoàn tình yêu, giáo hội thực hiện tình yêu duy nhất này. Và cuối cùng, từ số 40 đến 42, kết luận của thông điệp. Như thế chúng ta thấy, thông điệp không được chia ra thành chương, nhưng mà chỉ có hai phần ngoài phần nhập đề và kết luận. Phần thứ nhất, nói về tình yêu. Và Đức Thánh Cha quả quyết chỉ có một tình yêu duy nhất trong tạo vật và trong lịch sử cứu rỗi. Rồi sang phần thứ hai, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội thực hiện tình yêu duy nhất này, và giáo hội như là cộng đoàn tình yêu, giáo hội thực hiện tình yêu duy nhất này. Hôm nay, chúng ta đọc phần nhập đề hay là số 1 của thông điệp. Đức Thánh Cha bắt đầu thông điệp với câu trích từ câu 16, chương 4 của thư thứ nhất Thánh Gioan. Câu trích đó như sau. Thiên Chúa là tình yêu. Ai sống trong tình yêu thì người đó sống trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa sống trong người đó. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Những lời trên của thư thứ nhất Thánh Gioan nói lên một cách thật rõ ràng tâm điểm của đức tin Kitô. Hình ảnh Kitô về Thiên Chúa, và từ đó rút ra hình ảnh về con người và về cuộc hành trình của con người. Ngoài ra, trong câu ngắn ngủi này, Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta có thể nói là một công thức tổng hợp về cuộc sống Kitô. Chúng tôi đã nhận diện tình yêu mà Thiên Chúa đã có đối với chúng tôi, và chúng tôi đã tin vào tình yêu đó. Chúng tôi đã tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Như thế, người Kitô có thể diễn tả chọn lựa căn bản của cuộc đời mình. Vào khởi đầu của cuộc sống Kitô, không có một quyết định có tính cách luân lý hay một ý tưởng cao cả, nhưng có một cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một ngôi vị, một đấng ban cho sự sống một chân trời mới, và do đó một hướng đi quyết định. Trong phúc âm của mình, Thánh Gioan đã nói lên biến cố này với những lời như sau. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã trao ban con một mình cho thế gian, ngõ hầu bất cứ ai tin vào người thì có được sự sống đời đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 3 câu 16. Với tình yêu nằm ở tâm điểm, đức tin Kitô đã nhận được điều đã luôn là trung tâm của đức tin dân Israel, và đồng thời đã mặc cho trung tâm này một chiều sâu và chiều rộng mới mẻ. Người Do Thái có niềm tin, cầu nguyện mỗi ngày với những lời của sách Đệ Nhị Luật. Trong đó, người đó biết rằng có tích chứa tâm điểm của đời sống họ. Đó là những lời như sau. Hỡi Israel, hãy lắng nghe. Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Chúa chỉ là đứng duy nhất. Ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi, với hết tâm hồn, hết linh hồn và hết sức lực ngươi. Sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 4 và câu 5. Quý vị và các bạn thân mến, đó là đoạn trích từ phần nhập đề của thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Và chúng ta cảm nếm những dòng chữ này như là một suy niệm, một sự chiêm ngắm sâu xa của Đức Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê mình.
Người tín hữu mở sách thánh ra với một lòng tôn kính, y như Đức Giê-xu ngày trước ở trong hội đường Nazareth. Ngài đã đứng lên đọc lời tiên tri Isaiah, với một lòng kính cẩn đối với lời Thiên Chúa Cha. Rồi người tín hữu đọc với một tấm lòng đơn sơ, ngay thẳng. Có người hỏi cha Nadan, một trong những cha dòng tên đầu tiên, phải đọc kinh thánh thế nào? Ngài đáp, như bà nội vẫn đọc. Quả thật, Timôthê đã đọc kinh thánh ở trên gối bà nội và thân mẫu, tức là với đức tin của những người phụ nữ chân thật đó. Cha nhớ lòng tin rất chân thật mà con đã nhận được của bà nội Lois và bà thân mẫu Eunice con. Từ bé con đã được dạy dỗ bằng kinh thánh. Những sách có thể dẫn con đạt tới ơn cứu độ vào lòng tin Đức Giê-xu Kitô. Lòng tin đó lại phải dễ bảo. Họ sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Phải đọc Kinh Thánh với lòng ao ước, tìm được một huấn thị rõ rệt. Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Bởi vì bản chất Đức Kitô là cứu thế. Không ai có thể hiệp thông với Ngài mà lại không muốn được ơn cứu độ. Các giáo phụ thường nói, Thánh Kinh là một bức thư mà Thiên Chúa từ xa gửi tới để kêu gọi chúng ta đi tới nước Ngài. Thư của Chúa thì phải đọc với đức tin yêu mến. Kierkegaard bảo người ta đừng đọc Kinh Thánh với óc phê bình và như nhà bác học. Nhưng hãy đọc ở trước mặt Chúa như đọc thư của người đã cùng mình đính hôn. Bởi vì cho được hiểu, phải biết yêu. Thánh Phaolô cầu xin cho mắt của lòng trí chúng ta được sáng lên. Chính lòng chúng ta nhìn thấy, chính tình yêu của ta biết. Trong Thánh Kinh, biết là có nhau. Phúc thay những người được kinh nghiệm êm ái cho biết. Chúa dẫn dạy Thánh Kinh ngọt ngào và duyên dáng biết bao ở trong giờ suy niệm và nguyện ngắm. Ngài làm như vậy khi Ngài soi dọi lòng ta bằng những tia sáng của đức ái. Để đến và dùng bữa với họ, Đức Kitô phải tìm thấy ở nơi môn đệ Ngài một căn phòng rộng rãi và sẵn sàng. Cầu nguyện đóng vai trò sửa soạn các tâm hồn đón tiếp Chúa bằng lòng ao ước. Chúa chỉ hiện đến để đáp lại lời trông đợi. Lạy Chúa Giêsu xin hiện đến. Thánh Augustine xưa quen nói, cuối cùng muốn hiểu Thánh Kinh, điều cốt yếu là phải cầu nguyện. Chính Thánh Nhân đã làm gương. Thánh Kinh của Chúa thật là hoang lạc, trong sạch của con. Xin ban cho con được đủ giờ để suy niệm về các mầu nhiệm của luật Chúa. Xin Chúa đừng đóng cửa đối với những ai đến gõ. Không phải vô lý Chúa đã muốn có bao nhiêu trang chữ mầu nhiệm như thế. Trong các khu rừng đó, không có nai sao? Chúng nấp ở đó và thấy bình an vô sự. Chúng đi đi lại lại, chúng gặm cỏ, nằm ngủ, nhai lại. Xin Chúa hoàn tất công việc của Ngài ở nơi con. Xin mặc khải cho con biết những trang đó. Này lời Chúa là sự vui mừng của con. Lời Chúa là sự vui mừng cao quý hơn hết mọi lạc thú. Trong một thư gửi cho Gregor hay làm phép lạ, Origen viết, con hãy cần mẫn siêng năng đọc sách thánh. Phải cẩn thận đọc lời Chúa để chẳng nói hoặc nghĩ gì bất xứng. Và khi cần mẫn siêng năng đọc lời Chúa với những trạng thái của đức tin đẹp lòng Thiên Chúa, con hãy gõ cho đến khi nào con thấy những sự kín cũng phải mở ra, như lời Chúa Giêsu đã nói. Người gác cổng sẽ mở cửa cho. Khi cần mẫn siêng năng đọc lời Chúa, con hãy thẳng thắn tìm hiểu những điều nhiều người chưa biết. Tức là ý tứ của Thánh Kinh, với một lòng tin không lay chuyển vào Thiên Chúa. Rồi cũng đừng lấy việc tìm hiểu và gõ cửa làm đủ, bởi vì chính sự cầu nguyện mới là sự cần hơn hết để hiểu được những sự thuộc về Chúa. Chúa đã khuyên bảo chúng ta như thế, vì không phải Ngài chỉ nói, hãy gõ thì người ta sẽ mở cho, và hãy tìm thì sẽ thấy. Nhưng Ngài còn nói, hãy xin thì sẽ được. Tôi cũng dám nói với con như thế. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Kitô, vì trái tim Ngài là nguồn mạch mọi lời Thánh Kinh. Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Trinh Nữ, đại diện của tất cả giáo hội trung tín mà Chúa đã gửi Thánh Kinh cho. Chính lòng người là thửa ruộng phì nhiêu hơn cả mà lời cứu độ đã được gieo xuống. Nói về phúc âm Gioan, Origen đã quả quyết rằng, chẳng ai có thể hiểu được nếu người đó đã không tựa đầu vào ngực Chúa và đã nhận lấy Đức Maria làm mẹ. Cầu nguyện chuẩn bị tâm hồn độc giả sách thánh đón nhận và kết hợp với Chúa. Nhưng ngược lại, đọc sách thánh sẽ khơi gợi lòng khao khát được Chúa đến viếng thăm. Và khuyến khích người ta cầu nguyện. Thánh Kinh là một tiếng kêu về quê trời. Nó đưa độc giả đi từ những khát vọng dưới đất lên tận lòng yêu mến những thực tại cao siêu. Càng suy niệm, người ta càng yêu mến Thánh Kinh. Mọi bí tích ở trong giáo hội vừa là một lễ vượt qua, cử hành với Đức Kitô, vừa là một cuộc chuẩn bị vượt qua, vừa là một việc Chúa hiện đến, vừa là một chuẩn bị cho việc hiện đến này. Vì thế mà Thánh Thể vừa thật sự là bữa ăn ở thời đại sung mãn, là lễ vượt qua ở trong nước trời, vừa chỉ là mang na xuất hành để nâng đỡ và làm cho nhanh nhẹn cuộc hành trình về hứa địa. Mầu nhiệm sách thánh cũng vậy, Đức Kitô đến và nói với các tín hữu, nhưng như đang còn ở trong quán trọ làng Emmau, ở trong bóng tối phòng tiệc ly, dưới màn che của chữ viết. Ngài còn cử hành lễ vượt qua trong đêm tối. Nhưng đã quá nửa đêm rồi, ánh sáng lờ mờ của ngày đang lên và đã làm cho giáo hội Chúa Trang ước vọng. Tín hữu mang trong mình lời Chúa giống như ngọn đèn sáng trong nơi tối, cho đến khi ngày điểm và cho đến lúc sao mai mọc lên ở trong lòng. Sao mai đó chính là mầm cây của dòng David. Ở trần gian này, mọi cuộc thông hợp và mầu nhiệm phục sinh đều vừa là một mầu nhiệm trong đợi, vừa là một chiếm hữu khởi đầu. Đó là một bữa ăn, vừa làm no, vừa làm cho thêm đói. Khi gấp lá thư mà Chúa Cứu Thế gửi đến cho mình, người hôn thê tha thiết nói, lạy Đức Kitô, xin hãy đến. Đó là ước vọng kết thúc trang thánh kinh cuối cùng, và kết thúc mỗi lần đọc sách thánh.
Buồn xuôi nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Lần kia, trên quãng đường làng vắng vẻ, có vị linh mục đụng đầu với một thanh niên rất nguội lạnh trong giáo xứ của ngài. Sau một hồi chuyện vãn gần xa, kế đó, vị linh mục can đảm đi thẳng vào vấn đề và hỏi. Này con, sao lâu nay cha không thấy con tới nhà thờ xưng tội chịu lễ nữa? Lúng túng, người thanh niên tìm cớ chạy tội và trả lời. Thưa cha, con không biết nói gì mỗi khi đi xưng tội. Con đâu có làm gì nên tội mà phải hòa giải với ai. Vị linh mục ôn tồn nói tiếp. Con làm cha cảm thấy lo ngại. Bởi vì cho tới nay, cha chỉ được biết có hai hạng người không biết phạm tội. Đó là những trẻ em chưa tới tuổi khôn. Và những người không còn trí khôn nữa. Trái lại, những người khôn ngoan đều biết nhìn nhận là mình có thể bị thiếu sót về sự công bằng bác ái, hoặc lỗi phạm nghịch với lòng mến Chúa yêu người mỗi ngày biết bao nhiêu lần. quý vị và các bạn thân mến. Một nhân vật quan trọng được các thánh sử phúc âm nói tới ngay từ ban đầu cuộc đời công khai của Chúa Giêsu là thánh Gioan Bautista Tẩy Giả, còn được gọi là vị tiền hô dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Sứ mệnh tông đồ của người là rao giảng sự thật. Qua lời nói và bằng chính cuộc sống chay tịnh khắc khổ, người mời gọi dân chúng chuẩn bị tâm hồn đón nhận tin mừng mà Đấng Cứu Thế sẽ đem đến cho họ. Lời giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả rất đơn sơ và ngay thẳng. Người kêu gọi dân chúng thuộc mọi thành phần xã hội tỏ lòng sám hối và chịu phép rửa để được ơn tha tội. Sám hối là gì, nếu không phải là nhìn nhận con người thực của mình, là đối chiếu những lầm lỗi thiếu sót và những vô ơn tệ bạc của mình với ơn thánh và tình thương bao la Thiên Chúa tỏ lộ trong cuộc sống mỗi người. Là từ bỏ con đường tội ác để quay trở về với Chúa, tiến bước trên con đường thiện. Ngôn ngữ Việt Nam dùng chữ cải tà quy chánh để nói lên ý nghĩa đúng thực của tiến trình sám hối. Là từ bỏ con đường phi nghĩa để quay trở về con đường chính nghĩa. Vì thế, sám hối đòi hỏi ý chí cương quyết, cắt đứt những mối liên hệ với tội lỗi và thắng vượt những cản trở của thói hư nết xấu, trói buộc tâm hồn con người trong cảnh nô lệ của ma quỷ, để dần dà đạt tới sự tự do nội tâm của những người được vinh dự làm con cái Thiên Chúa. Trước những lời rao giảng thống hối của Gioan Tẩy Giả, có nhiều tâm hồn khiêm tốn đã biết lắng nghe và thành tâm thống hối, lẽ nhận phép rửa thanh tẩy nhờ lòng nhân từ xót thương của Chúa. Tuy nhiên, cũng có những người cố chấp, thiếu lòng chân thành đến với Gioan. Họ là những người thuộc nhóm Pha-ri-siêu rất thông thạo luật pháp. Những người tuy bên ngoài tuân giữ luật lệ cách rất hoàn hảo, không sai sót một dấu phẩy dấu chấm nào. Nhưng trong thâm tâm, lại là những người tự hào, kiêu căng và khinh chê người khác. Họ tự phụ là người công minh chính trực, vì là con cháu dòng dõi tổ phụ Abraham. Đối với những người đó, Thánh Gioan Tẩy Giả đã không ngần ngại cảnh cáo và cho họ thấy rằng, sự công chính là trách nhiệm của mỗi người trước mặt Thiên Chúa, chứ không thể ỷ lại vào công trạng của người khác được. Người nào không thực thi sự công chính theo thánh ý Chúa, sẽ bị loại ra ngoài. Khác nào cành cây, nếu không dính liền với thân cây, sẽ bị khô héo và bị quẳng vào lửa đốt đi. Vì thế, con đường sám hối trong đời sống người tín hữu là một cuộc chiến đấu không ngừng. Mỗi người cần phải tận dụng thời giờ Chúa ban cho với tinh thần trách nhiệm. Thiên Chúa đòi hỏi nơi mỗi người một lương tâm chính trực và luôn khiêm tốn bắt đầu lại mỗi khi sa ngã. Cả những khi sa ngã trong bùn lầy của tội trọng, chúng ta vẫn có thể hy vọng vào lòng nhân từ xót thương của Chúa, miễn là chúng ta biết thực lòng quyết tâm thống hối và thực sự thay đổi cách sống của mình. Thiên Chúa nhân từ luôn sẵn sàng tha thứ tội lỗi, vì quá biết rõ thân phận yếu hèn của con người. Tuy nhiên, Ngài chống cự lại những tâm hồn không chân thành, những người giả nhân giả nghĩa, giả đạo đức bên ngoài để phô trương khoe mẽ, như những người Pha-ri-siêu bị Chúa Giê-xu nặng lời của trách trong phúc âm vậy. Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, con xin thành thật thú nhận sự giòn mỏng yếu đuối của con và khẩn xin lòng xót thương của Chúa. Xin Chúa giúp con biết can đảm đừng che đậy lương tâm của con hoặc tìm mọi lý lẽ để chữa mình chạy tội. đồng thời cũng không nản lòng thất vọng. Bởi vì thất vọng là hoa trái của lòng tự ái bị tổn thương, là gia sản của những người anh hùng rơm, không biết tha thứ cho bản thân và cho tha nhân, không biết đặt lý tưởng cao đẹp cho cuộc sống của mình. Xin Chúa củng cố niềm tin trong con, vì con đặt hết tin tưởng vào lời Chúa. Tất cả những ai tin tưởng vào Chúa sẽ không bao giờ phải hổ ngươi và thất vọng. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.